Xin chào tất cả các bạn, lại là mình Kiên Trần trong chuyên mục Radio. Rất vui khi được trở lại chương trình cùng với tất cả các bạn. Khi mà chúng ta bật cái app Binance Lane thì chúng ta sẽ thấy đó là có hai cái mục để chúng ta trade, để chúng ta mua và bán. Nó không chỉ là mua coin mà còn mua cả futures hay là thị trường phái sinh. Thì những người mới họ nhìn thấy cái thị trường futures này, họ cảm thấy rất là confused, họ cảm thấy thắc mắc không hiểu nó là cái gì. Nó khác gì so với cái việc mà chúng ta mua bán coin thông thường. Thì dành cho những bạn mới nhé, cái thị trường spot là cái thị trường mà chúng ta mua bán coin trực tiếp, coin thực luôn, đúng không ạ? Còn thị trường futures, thị trường phái sinh, nó là các cái sản phẩm tài chính dựa trên coin thực. Nó chỉ là chúng ta trade hợp đồng thôi, trade giấy tờ thôi. Về bản chất thì khi mà chúng ta mua và bán future với cả spot thì nó cũng gần giống nhau. Bạn sẽ thấy là giá của nó cũng gần ngang nhau. Thế nhưng ở thị trường phái sinh, nó có một số các cái đặc điểm mà thị trường spot không có. Cái thứ nhất đó là bạn có thể chơi đòn bẩy 1x cho đến 100x. Tức là ví dụ bạn chỉ có 1.000 đô thôi. Ở thị trường spot thì bạn chỉ có thể mua tối đa 1.000 đô giá trị của một coin, đúng không ạ? Nhưng mà ở thị trường future thì bạn có thể dùng đòn bẩy và bạn có thể maximum mua số lượng coin hay là số lượng hợp đồng lên đến 100.000 đô. Tức là gấp 100 lần. Và một khi mà cái đòn bẩy của chúng ta nó càng lớn thì cái lợi nhuận cũng như là cái rủi ro nó tăng theo cấp số nhân, đúng không ạ? Và khi mà chúng ta dùng đòn bẩy, nó không khác gì chúng ta đang đánh bạc. Bởi vì nếu mà cái coin đấy của chúng ta, giả sử chúng ta chơi đòn bẩy 20x chẳng hạn, giả sử cái coin này của chúng ta nó tăng 1%, có nghĩa là cái khối lượng lãi của chúng ta nó cũng tăng lên gấp 20 lần, tức là gấp 20%. Hoặc là nếu mà coin của chúng ta nó giảm 1%, có nghĩa là tài khoản của chúng ta giảm 20%. Lợi nhuận rất là lớn, đúng không ạ? Thế nhưng có một cái điểm như này, đấy là giả sử nếu mà coin của chúng ta nó giảm 5%, có nghĩa là cái tài khoản của chúng ta giảm 100%. Và cái ngưỡng 5% đấy là cái ngưỡng nó sẽ quyết định cái tài khoản của bạn có bị vỡ đê hay không, tức là bị vỡ nợ. Và khi mà bạn chơi 20x chẳng hạn, nó chỉ cần giảm 50% thôi là bạn vỡ nợ, bạn ra đê, toàn bộ tiền của bạn mất trắng luôn. Đây là cái lý do mà khiến cho cái thị trường futures nó rất là nguy hiểm, nó rất là đánh bạc, đúng không ạ? Nó rủi ro hơn cái thị trường spot rất là nhiều nếu mà chúng ta không biết chơi. Bởi vì thị trường spot thì nếu mà giả sử nó giảm xuống thì cái coin của bạn vẫn ở đấy, nó vẫn chưa mất, nó vẫn chưa bị vỡ nợ, bạn vẫn có thể hồi phục được. Thế nhưng ở thị trường future nó lại khác, bởi vì đã mất là mất trắng, một khi đã vỡ nợ là mất trắng. Thế mà các bạn biết không, có những người họ sẵn sàng họ chơi, mà các bạn tưởng tượng 20x nó là kinh khủng rồi nha, bởi vì chỉ cần coin đấy nó giảm 5%, nó dao động 5% thôi, mà quá 5% đấy là bay tài khoản. Nhưng mà có những người họ thậm chí họ còn chơi 50x hay là 100x thì nó không khác gì là tự sát các bạn ạ. Bởi vì kể cả cái coin đấy nó tốt đến mấy đi chăng nữa, đúng không ạ, nhưng mà nó chỉ cần giao dịch, nó chỉ cần du di thôi, 1% hoặc là 2% là bay luôn tài khoản, không nói nhiều. Đối với mình 30x, 50x hay 100x đối với mình nó không khác gì tự sát. Chúng ta khi mà chúng ta chơi spot 1x thôi nó đã là đánh bạc rồi, đúng không ạ? Bởi vì cái thị trường crypto mà nó khác gì đánh bạc đâu. Thế nhưng chúng ta lại còn chơi future, chúng ta lại còn nhân lên, chúng ta lại dùng đòn bẩy, đúng không ạ? Hàng bao nhiêu x như vậy thì đây là double đánh bạc, chứ không còn gọi là đánh bạc thông thường nữa, đúng không ạ? Tại sao lại có cái đòn bẩy này? Bởi vì rất nhiều người họ thiếu kiên nhẫn, họ muốn nó phải nhanh, đúng không? Họ không chịu được những cái lãi suất 1% hay là 2%, họ muốn nó phải nhân lên 50 lần. Và thật sự những cái mà hàng bao nhiêu x như này, đối với mình nó không có gì heroin. Nó mang lại cho chúng ta cái khoái cảm khi mà một cái coin nó tăng 1% mà chúng ta nhìn thấy nó tăng một phát 10%, đúng không ạ? Nó không khác gì một cái dạng heroin, nó khiến chúng ta bị nghiện, bị khoái cảm. Nhưng mà nó tiềm ẩn một cái rủi ro rất kinh khủng, là bởi vì cái thị trường một khi nó đảo chiều, nó du di mà mọi người, nó chỉ cần du di 1% sau nó giảm 2% là chúng ta bay rồi, ví dụ như vậy. Đối với mình nó không healthy. Và ở cái thị trường spot thì ít ra bạn có thể nghiên cứu một cái coin là tốt hay xấu, và bạn có thể ít ra là dự đoán được cái chiều đi dài hạn nó như nào, đúng không ạ? Tức là giả sử bạn có lỗ 10%, 20% trong quá khứ, trong hiện tại thì điều đấy vẫn là ok, miễn sao trong dài hạn nó có thể tăng lên, đúng không ạ? Nó có thể hồi phục, nó có thể tăng lên 30%, ví dụ như thế. Tức là ít ra bạn còn đoán dự được cái xu hướng đi lên đi xuống dài hạn. Còn trong 5 phút, trong 10 phút, trong 1 tiếng hay thậm chí 1 tuần, cái đường đi của coin gần như rất khó đoán. Cho nên cái thị trường futures mà chúng ta dùng đòn bẩy chúng ta x nhiều lần lên, nó không khác gì chúng ta chơi xổ số, mà thậm chí double xổ số, nó là đánh bạc. Thì đây là một trong những cái đặc điểm của thị trường futures, nghĩa là chúng ta có thể dùng đòn bẩy. Đặc điểm thứ hai, đặc điểm này mình thích hơn ở thị trường futures, đó là bạn có thể short hay là bạn có thể bán khống một cái coin, đúng không ạ? Bạn có thể bán khống được. Bán khống nghĩa là gì? Nó chỉ đơn giản như này. Có nghĩa là chúng ta cược cái chiều đi ngược lại của cái coin. Giả sử chúng ta nghĩ rằng một cái coin là pump quá kinh khủng rồi và nó là đỉnh rồi và chúng ta nghĩ rằng nó sẽ xuống, thì cái thị trường phái sinh, thị trường future này nó giúp chúng ta, cho chúng ta một cái lựa chọn, đó là chúng ta có thể cược ngược, tức là ví dụ cái coin này nó giảm 5% thì cái tài khoản của chúng ta nó sẽ tăng 5%, tức là chúng ta đi ngược lại, đúng không ạ? Thì đây là short. Và khi chúng ta short thì cái lúc mà thị trường nó sập, nó đỏ lòm ấy, thì những cái người short lại là những người ăn đủ, lại là những người họ được lãi. Và cái thị trường short này nó rất hay ở chỗ đó là bạn có thể quản trị rủi ro, bạn có thể sử dụng để quản trị rủi ro. Nó giống như heroin, đúng không ạ? Heroin có thể giúp cho chúng ta chữa một số bệnh, giả sử như vậy, tức là cái thuốc phiện ở trong y học. Nó có thể nó có một số ứng dụng, nó không nhất thiết nó cứ phải gọi là độc hại. Thì future cũng như thế, đôi khi future có thể giúp cho chúng ta quản trị rủi ro. Bởi vì giả sử bạn có 80% cái quỹ của bạn, bạn dùng để mua và bạn cược là nó sẽ lên, đúng không ạ? Thì bạn có thể dành 10-20% bạn mua futures ở dạng short, tức là bạn short một cái coin mà bạn nghĩ rằng là cái giá trị của nó bị thổi phồng quá nhiều. Và cái short này có khi bạn chỉ short khoảng 1x thôi, hoặc 0.5x, chứ bạn đừng có short 10x hay là 100x, đúng không ạ? Thì nó cũng không khác gì là chúng ta tự sát. Thì chúng ta chỉ short khoảng 1x thôi. Và ở giữa một cái thị trường bull market như này thì cái short này cũng khá là nguy hiểm. Là bởi vì nếu mà cái coin đấy nó tăng 2x thì tài khoản của bạn cũng bay luôn, đúng không ạ? Cho nên nó chỉ hợp ở cái thị trường mà nó sideways hoặc là nó theo cái bear market giảm dần. Thì bạn có thể short, bạn có thể ăn lãi rất là ok. Nhưng mà để cho các bạn thấy đó là nó có một cái ứng dụng khá là hay, đó là bạn có thể hedge, tức là bạn có thể quản trị rủi ro ở những cái lần mà thị trường sập. Thì những cái coin mà bạn cược là nó đi lên nó sẽ giảm, đúng không ạ? Còn cái coin mà bạn cược nó đi xuống nó sẽ tăng, thì cái phần tăng đấy bạn được lãi. Khi mà nó giảm bạn được lãi, và bạn dùng cái phần lãi đấy bạn lại mua lại những cái coin mà nó đang giảm. Thì đấy là cái cách kiếm rất là hay. Nó cho chúng ta một cái lựa chọn mà cái thị trường spot bình thường nó không có, tức là chúng ta chỉ có mua thôi, đúng không ạ? Tức là cái cách duy nhất để chúng ta có lãi là chúng ta mua và chúng ta chờ cho nó lên, chúng ta bán. Đấy là cách duy nhất để chúng ta có lãi trong thị trường spot. Còn ở thị trường future thì nó cho chúng ta một cái lựa chọn, nghĩa là kể cả cái coin của chúng ta nó giảm, chúng ta vẫn ăn được, chúng ta vẫn lãi được. Cái đấy nó rất là hay. Đây cũng chính là những cái cách mà các cái quỹ hedge fund dành cho người giàu ở Mỹ họ dùng để họ quản trị rủi ro. Tức là họ có những cái nhóm stocks hay những nhóm cổ phiếu mà họ nghĩ nó sẽ lên, đúng không ạ? Nhưng họ cũng có khoảng vài chục phần trăm họ chuyên short những cái cổ phiếu mà họ nghĩ rằng nó không có tương lai, nó sẽ giảm. Và đây là cái cách mà họ quản trị rủi ro. Tức là họ có nhiều các cái vị trí, vị thế khác nhau, chứ họ không all in một coin hay là họ không all in một cái cổ phiếu. Bởi vì khi mà thị trường nó sập thì họ chết hết, đúng không ạ? Và đấy là cái lý do mà họ có nhiều vị thế khác nhau, tăng và giảm họ cũng đều ăn. Và chơi kiểu này nó sẽ cần đòi hỏi một cái, đó là rất là chiến thuật. Thì chúng ta là những nhà đầu tư nhỏ lẻ, chúng ta cũng hoàn toàn có thể quản lý quỹ theo kiểu này. Chúng ta cũng có thể có nhiều vị thế khác nhau, cả long, cả short, cả mua, cả bán. Ngoài ra thì khi mà chúng ta trade future hay là cái thị trường perpetual thì nó có một cái đặc điểm, đó là chúng ta phải để ý cái funding rate. Khi mà chúng ta nhìn ở cái góc bên phải ở phía trên màn hình của thị trường future, chúng ta sẽ thấy có một cái gọi là funding rate. Nó có một cái số, đó là phần trăm. Cái funding rate này ở đây dùng để cân bằng, về mặt kỹ thuật thì nó dùng để cân bằng cái giá của thị trường spot và cái giá future, bởi vì hai cái này nó sẽ không giống nhau. Khi mà cái thị trường futures này nó có quá nhiều người long, tức là có quá nhiều người mua vào, đúng không ạ, và cược rằng nó sẽ lên, thì cái giá của futures nó sẽ lớn hơn cái giá của spot một chút. Và khi nó lớn hơn như vậy thì những cái người long, tức là những cái người mà muốn nó lên mà dùng cái thị trường phái sinh ấy, sẽ phải trả tiền lãi cho những cái người bán. Thì bạn sẽ thấy đó là cái funding rate nó là số dương, ví dụ như là 0.25 chẳng hạn, hay là 0.30 chẳng hạn, hay là 0.01% chẳng hạn. Và khi mà bạn thấy nó là số dương thì có nghĩa là cứ sau 8 tiếng, cái người long, tức là cái người mua, cược rằng nó sẽ lên, sẽ phải trả lãi cho cái người short, tức là cái người bán. Giả sử bạn là người bán chẳng hạn, khi bạn nhìn thấy là số dương, bạn là người bán, bạn là người short, bạn cược rằng nó sẽ đi xuống, thì cứ sau 8 tiếng, bạn lại nhận được một khoản tiền. Và cái khoản tiền này là tiền lãi người ta trả cho bạn, nó rơi thẳng vào tài khoản của bạn. Tức là những cái người chơi futures long và short họ trả cho nhau, họ trả lẫn nhau đúng không ạ? Người nọ trả người kia. Và cái funding rate này là cái sẽ quyết định ai sẽ trả ai, bên long sẽ trả bên short hay là bên short trả bên long. Khi mà cái funding rate nó là số dương thì bên long sẽ trả bên short, còn khi nó là số âm thì bên short sẽ trả bên long. Và nó làm như vậy để cân bằng đúng không ạ? Thì ở cái thị trường bear market, tức là có quá nhiều người họ quá là tiêu cực về một cái coin, họ nghĩ rằng cái coin này chắc chắn nó sẽ giảm. Thì khi mà nó có quá nhiều người short cái coin như vậy thì cái funding rate nó sẽ âm, nó sẽ hóa âm. Và những cái người nào long sẽ được trả tiền, sẽ được trả lãi đúng không ạ? Và cứ trả trong vòng 8 tiếng một lần. Và các bạn sẽ thấy đó là cái số lượng phần trăm trông thì có vẻ rất là ít, nhưng khi mà các bạn nhân lên theo năm, các bạn tính theo năm, các bạn annualize nó, nó sẽ trở thành một con số rất là kinh khủng. Nó sẽ cực kỳ lớn. Các bạn cứ thử nhân 8 tiếng với 1 ngày đúng không ạ? 8 tiếng tức là nhân 3 thành 24 tiếng. Và nhân 365 thì các bạn sẽ thấy đấy là cái con số này nó có thể nó trở lên rất là khủng khiếp. Và đấy là lý do khi mà bạn cược rằng cái coin đấy của bạn nó sẽ lên, và bạn nhìn thấy cái funding rate nó dương, bạn phải check cái tiền lãi mà bạn sẽ phải trả cho người short. Nó có thể rất là lớn. Cái tiền lãi nó có thể rất là kinh khủng các bạn nhé. Và nếu mà bạn không chú ý cái điều này thì cái phần bạn trả lãi nó sẽ ăn mòn cái tài khoản của bạn rất là nhanh. Cho nên cái người mà đánh futures thì đây là cái chỉ số rất là quan trọng. Và nếu mà bạn không muốn trả lãi thì bạn phải chốt trước 8 tiếng. Bạn sẽ có một cái đồng hồ đếm ngược và bạn phải chốt trước cái giờ đấy, bởi vì sau cái giờ đấy là nó tính tiền của bạn. Hoặc bạn cũng có thể là cái người được tiền nhận lãi đúng không ạ? Thì đấy là hai chiều. Các bạn chú ý cái con số này vì nó rất là quan trọng. Đấy thì nó đơn giản vậy thôi, mình cũng không muốn là làm cho nó trở nên quá là phức tạp làm gì. Nó chỉ có đúng 3 cái mà nó khác với thị trường spot mà bạn cần lưu ý. Thứ nhất đó là bạn có thể dùng đòn 7, bạn có thể nhân 10, nhân 100, nhân 2, nhân 3, vân vân, tùy bạn đúng không ạ? Càng nhân nhiều thì càng đánh bạc và càng rủi ro, càng bị ra đê, càng bị vỡ nợ, càng bị bay tài khoản. Cái thứ hai đó là bạn có thể cược ngược, bạn có thể cược khi thị trường đi xuống, bạn sẽ ăn lãi khi thị trường đi xuống và bạn sẽ thua lỗ khi mà thị trường đi lên. Nó cho bạn một cái lựa chọn. Cái thứ ba đó là bạn phải để ý cái funding rate, tức là cái tiền lãi mà bên long sẽ trả bên short hay là bên short trả bên long. Thì đây là những cái mà bạn cần lưu ý khi mà chúng ta đánh futures. Mình khuyên rằng các bạn nếu mà mới, các bạn không nên đánh futures, các bạn chỉ nên ví dụ như tập thử xem nó như nào đúng không ạ? Nhưng mà không nên dùng đòn bẩy quá nhiều. Và mình thì mình chỉ đánh spot là chủ yếu thôi, chứ mình không đánh futures các bạn ạ. Mình không đánh nhiều futures, trừ khi ở thị trường bear market thì mình sẽ maybe short những cái coin mà chất lượng thấp. Còn lại thì mình ít đánh futures, gần như là không đánh futures. Và thực sự là các bạn có khi trong nhiều trường hợp bạn cũng không cần thiết phải đánh futures. Cho nên là khi mà các bạn nhìn thấy những người khác mà đánh futures thì bạn đừng có mà nhảy vào, được chưa? Bạn đừng có mà ghen tị mà nhảy vào. Bởi vì họ cũng đánh bạc mà thôi, nó giống như những người mà họ chơi lô đề xổ số thì họ cũng quảng cáo với bạn là họ lãi bao nhiêu phần trăm vân vân đúng không ạ? Thì đây cũng như thế. Các bạn đừng có dại mà lao vào nếu mà bạn không biết gì. Và bạn có thể không cần nó như bạn nghĩ. Và có một cái đặc điểm tiếp theo của những cái người chơi futures mà mình muốn chia sẻ với các bạn, đó là những người chơi futures họ rất là ham có lãi. Thế cho nên là khi mà họ đã thắng một trận đánh rồi đúng không ạ, họ đã thắng được khoảng 5.000 đô chẳng hạn, thì họ lại dùng tất cả cái số tiền đấy, tiền lãi đấy, họ lại chơi tiếp, họ chơi. Và đến một cái thời điểm nào đó họ mất hết các bạn ạ. Cho nên là chúng ta càng lãi thì chúng ta lại càng ham, mà chúng ta càng ham thì chúng ta lại càng mất hết. Đây là cái đặc điểm mà chúng ta phải hiểu bản thân của chúng ta. Chúng ta đừng nhìn cái lãi đấy mà chúng ta ham, được chưa? Bởi vì phần lớn trong dài hạn sẽ rất ít người thắng các bạn ạ, 90% thậm chí hơn là những người thua, là những người mất, thậm chí mất hết. Hy vọng rằng cái radio lần này có thể mang đến cho các bạn những cái kiến thức cơ bản và những cái lưu ý quan trọng trong cái thị trường đánh futures. Nếu mà các bạn có câu hỏi nào, các bạn có thể hỏi mình ở dưới phần comment. Chúc các bạn một ngày chủ nhật thật là tuyệt vời. Hẹn gặp lại các bạn trong những radio lần sau.